Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn ơi nghĩ lại mà coi, nghĩ lại mà coi, ta bà là nhà trọ, ta là khách tha hương. Sông trôi nỗi vấn vương trong mộng ảo yêu thương, lang thang làm cùng tư quên mất cả Phật Di Đà nơi cực lạc quê ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nhà sư rất là hoan hỷ khi mỗi lần được trở lại thăm đạo tràng niệm Phật ở chùa Hoằng Pháp nơi đây. Chỉ cần thấy tất cả các Phật tử trang nghiêm trong đạo tràng và lúc nào cũng an lạc thân tâm hồng danh của Đức Phật A Di Đà, và đặc biệt là trong ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Và nhà sư cũng có một cái cảm nhận rất là vi diệu, như cái lần nhà sư đến đây lần trước á, nhằm cái ngày kỷ niệm 55 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Và hôm đó đó thì cái phá tu của mình cũng nhằm cái phá 55. Rồi bữa nay đó thì phá 64. Mà khi được Thượng tọa trụ trì với chư Đại Đức Tăng đề nghị để lên thăm đạo tràng trong năm nay đó, thì nhà sư cũng nghĩ ngay đến cái ý pháp là 10 muôn ức dặm để mà cùng với các Phật tử ôn lại trong lòng mình những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh A Di Đà, tức là làm sao chúng ta có một cái cuộc hành trình suốt 64 phá mà các vị đã tu. Nhưng mà nhà sư cũng nghĩ rằng á, để trợ duyên cho các Phật tử của đạo tràng, cho nên chúng ta thực hiện cái lời dạy căn bản của Đức Phật trong kinh A Di Đà, tức là làm sao chúng ta phải vượt qua 10 muôn ức dặm để chúng ta đến được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và đó chính là cái chủ đề đường về cực lạc trong ngày hôm nay xin tặng cho Thượng tọa trụ trì, chư đại đức tăng, trụ sứ hiện diện cũng như toàn thể nam nữ Phật tử đạo tràng tu niệm Phật của chúng ta tại nơi đây. Xin chúc các vị sẽ đến đích. Các Phật tử với chư tăng thì chắc chắn là đã thường tụng kinh niệm Phật A Di Đà, tức là chúng ta thẩm thấu kinh A Di Đà là quan trọng nhất, kinh Vô Lượng Thọ và nhiều bản kinh liên quan đến ý pháp mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni chúng ta giảng dạy về cảnh giới Tây Phương. Thì nhà sư cũng đọc lại phần đầu của cái bài kinh A Di Đà để các Phật tử nhớ lại cho thật rõ và biết được cái con đường mà Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã vạch ra và đã chỉ cho chúng ta cái định hướng để chúng ta khởi hành và chúng ta đi về đến đích là xứ Tây Phương tịnh độ Cực Lạc. Như Lai trước ứng cơ thuyết pháp, ta hằng nghe lời tạc như vậy. Một khi pháp hội đông đầy, tại thành Xá Vệ cội cây Kỳ Đà. Vườn trưởng giả hiệu là Cô Độc, tạo giảng đường đủ cát nghiêm trang. Tỳ kheo tăng số 1250 rỡ ràng thiền na, đều chứng quả Đại A La Hán, pháp thần thông đạo ngạn cao siêu. Các vị nhớ, các vị thánh tăng đệ tử thời Đức Phật đã chứng quả A La Hán hết. Và ngay cái pháp hội đó Đức Phật dạy cho kinh A Di Đà để chỉ cho đại chúng, kể cả thánh tăng lẫn phàm tăng và cư sĩ đương thời đó, thấy rõ cái đường về xứ Cực Lạc. Đều chứng quả Đại A La Hán, pháp thần thông đạo ngạn cao siêu, thống tri đại chúng quy điều, những bậc thượng tọa ông Kiều Phạm Ba. Xá Lợi Phất Nang Đà Ca Diếp, mục kiền liên với kiếp Tân Na, Câu Hy La Ly Bà Đa Ca Chiên Viên với A Nan La Hầu, Bạc Câu Ra Lầu Đà Châu Lợi, Tân Đầu Lư lại với Đà Vi, ấy đại đệ tử thường tùy với Bồ Tát lớn ứng kỳ rất đông. Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi, A Dật Đa lại với Càng Đà, ông thường tinh tấn Ma Ha với trời Đế Thích cùng là chư thiên. Chúng hữu duyên kỳ viên tất tập, đồng tán dương Đức Phật vô biên. Khôn lường đại hội nhân thiên, tán qua lễ bái pháp viên kiền thiền. Như Lai ứng cơ duyên thuyết pháp, muốn mở đường Cực Lạc độ sanh, mới bảo Xá Lợi lời rằng. Ngài kêu tôn giả Xá Lợi Phất là đệ tử mà trí tuệ đệ nhất, các vị nhớ cho thập đại đệ tử mà ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, mới bảo Xá Lợi lời rằng: từ đây thẳng đến một đường Tây Phương, khỏi Phật quốc mười muôn ức cõi, có bửu thành nước gọi Lạc Bang, Di Đà hiện tại phóng quang, nay đương nói pháp độ toàn chúng sinh. Xá Lợi Phất sao rằng Cực Lạc. Đó, bây giờ Đức Phật chỉ cho muốn đi về tới xứ Tây Phương tịnh độ Cực Lạc đó thì phải mười muôn ức cõi. Nhưng mà cái xứ đó thì như thế nào? Trong nước kia những các chúng sanh an vui, các vật hiện thành, không điều khổ não nên rằng Lạc Bang. Đó, đó là cái ý chính mà cái phần đầu của kinh A Di Đà đó Đức Phật ngài nói rõ như vậy. Và tuy là ít có dịp mới có về lại thăm chùa Hoằng Pháp nơi đây, cũng như thăm đạo tràng, nhưng mà với cái công hạnh của cố đại lão hòa thượng Khai Sơn, nhà sư rất quý kính, và từ ngày thượng tọa trụ trì kế thừa đạo nghiệp và mở ra cái hội chúng, cái đạo tràng niệm Phật, thì nhà sư lại càng hoan hỷ hơn. Cho nên hôm nay nhà sư chọn cái đề đường về cực lạc nhằm để trợ duyên, góp sức để cho Phật tử thấy rõ con đường mà mình đã đi và đang đi. Thì các Phật tử biết á, thí dụ từ đây mình ra Hà Nội, hay từ đây mình ra Huế, hay là gần, từ đây về Mỹ Tho, từ đây lên Tây Ninh. Mà hãy mình biết được cái bản đồ, mình biết được cái đường đi một cách rõ ràng đó, thì các vị thấy á, mình đi bộ mình mất bao nhiêu ngày. Giống như đây có một vị đại đức mà dám phát nguyện nhất bộ hay là tam bộ nhất bái á, từ đây ra Yên Tử, từ ra miền Bắc á. Nhưng mà bây giờ đi đã tới giữa quá miền Trung chút rồi. Nhưng mà cứ đi cho đúng đường, thì dù vừa đi mà vừa lại đó, mà có chậm cách mấy rồi nó cũng tới. Nhưng mà nếu đi nhanh hơn, đạp xe đạp sẽ nhanh hơn đi bộ. Nhưng mà nhanh nữa chạy xe Honda, nhưng mà nhanh nữa đó đi xe hơi, đi xe lửa, mà nếu muốn cho thiệt nhanh đó đi máy bay đó. Thì bây giờ hôm nay đó, nhà sư chỉ dựa vào cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ cõi Ta Bà, mà ngài á lại thuyết kinh A Di Đà xứ Tây Phương Tịnh Độ cho thánh chúng đương thời được nghe. Tức là ngài chỉ cho mình cái con đường đi và cái bản đồ, cái lộ trình để đi. Mà mình đi đúng á thì nhất định mình sẽ tới đích. Nhưng mà cái quan trọng á, các Phật tử thấy không, dù mình đi bộ nhưng mà bây giờ tới chiều cái mình tới Thủ Đức, hay là tới chiều cái mình tới Biên Hòa, hay là mình đi nhanh hơn mình tới Hố Nai hay Trảng Bơm, rồi tới Dầu Dây, rồi tới Long Khánh, rồi tới Phan Thiết, rồi tới Nha Trang, thì rõ ràng á, hãy mình đi tới đâu là mình biết tới đó, chứ không có cái vẻ mà đi mà không biết. Các Phật tử ráng nhớ cái đó, nghe đi mà không có mơ hồ. Cho nên đã chọn pháp môn niệm Phật rồi, niệm rồi đó thì mình phải biết chắc, niệm song song với niệm đó mình sẽ gội rửa cái tâm, cái tánh, cái thân nghiệp của mình như thế nào, để hãy mình tu tới đâu á là thân mình nó nhẹ nghiệp tới đó, cái miệng mình nó nhẹ nghiệp tới đó, nó sạch nghiệp tới đó, và tâm ý mình đó mỗi ngày mình vừa niệm mình vừa lại Phật thì cái tâm, cái trí, cái đầu, cái não mình nó cũng sạch nghiệp tới đó. Các vị thấy rõ chưa? Cho nên tu theo đạo Phật là rõ ràng chánh tính mà chánh kiến. Cho nên hãy mình tu rồi mình đi đúng hướng là tự mình cũng sẽ đến đích, và ai mà thấy mình tu á cũng có nói vô nói ra gì được hết rằng. Các vị nhớ cái điều đó. Cho nên hôm nay nhà sư thưa cái ý pháp của mười muôn ức dặm, mà từ cái cõi Ta Bà này về đến cái xứ Tây Phương Tịnh Độ, tức là từ Đức Phật Thích Ca mình mà đi đến cây trú xứ, cây quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Thì các vị chắc cũng nhớ, các vị mà đại pháp sư thì các ngài cũng bảo rằng là Phật A Di Đà cũng chính là Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật Thích Ca thì cũng chính là Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái cõi Tây Phương á thì xa thiệt mười muôn ức dặm lận, nhưng mà thiệt ra cũng không đâu xa hơn cái tâm của mình đó. Cho nên bây giờ thì nhà sư đã biên soạn lại một cái bài riêng cho, để tặng cho thượng tọa trụ trì cũng như đạo tràng ở đây, là Đường Về Cực Lạc, có in sẵn. Sau giờ giảng á thì chư thượng tọa đại đức tăng sẽ phát cho một người ông bản để nghe rồi đó thì về nhà cũng còn cái bản để đọc, là lần dò như bản đồ vậy đó, rằng mình đi tới đâu mình biết. Nghe đi được muôn dặm thứ nhất là biết liền, mà muôn dặm thứ nhì biết liền. Mình nghe muôn dặm như vậy mà mình coi mình đi bao lâu, để rồi một muôn dặm, để rồi mình đi bao lâu á, để rồi mười muôn ức dặm. Đó, thì đó để các Phật tử biết rõ cái lộ trình để mà đi. Và hôm nay chúng ta nghe để chúng ta bổ sung cho những cái mình hiểu, mình biết và mình đã hành trì cái pháp môn niệm Phật bao nhiêu năm qua. Đường về cực lạc có bốn cái phần chính. Thứ nhất á, là thọ thân căn lành, nhân duyên nhiều kiếp nhiều đời, nay thân căn được sáng ngời quang minh. Đó, mặc áo tràng lam mà mặt mày an lạc quang hỷ sáng suốt, mà tới cái ngày tu phá tu mà vô ngồi yên tu như vậy, các vị biết đâu phải nhân duyên một đời được. Có người mà ráng sửa soạn nhất định 17 tháng 11 đi chùa mà có nhiều khi sáng nó còn cập rập ở nhà chưa đi được. Nghe, mà mình giờ này được ngồi trang nghiêm trong đạo tràng là mà cái thân mình nó yên, tâm mình nó vui. Cho nên các Phật tử phải tự quan hỷ với mình, nay thân căn được sáng ngời quang minh. Ráng nhớ cái y pháp đó. Sáu căn rạng rỡ đẹp xinh, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Các vị thấy không? Nếu mà quan hỷ á thì mình chưa hiểu, mình thấy cái tướng Đức Phật mình biết rồi, 32 tướng tốt mình biết rồi, nhưng mà mình rõ ràng là chưa hoàn thiện, chứ cũng đã nửa phần hoặc hai phần rồi. Cho nên các căn của mình nó yên tịnh an vui, mình mới được tham dự những cái pháp tu như thế này. Sáu căn rạng rỡ đẹp xinh, thân tướng phước báo, tâm linh an hòa, thọ tam quy, tu tại gia, siêng năng hành thiện, kết tòa báo châu, kính ân Phật pháp nhiệm màu, một lòng tu học vọng cầu Tây phương. Đó là cây thứ nhất mà các vị đã được thọ thân căn lành. Các vị hãy tự quan hỷ cho chính mình đó, một tràng pháo tay để tự mình khắc nhớ cái nhân duyên phước báo đó. Thứ hai là được nghe Phật pháp, ngày ngày nương bóng Phật đường, lắng lòng nghiêm tịnh đạo trường hồng danh. Mình có cái duyên để mình chọn cái pháp môn niệm Phật, và mình khắn chặt với danh hiệu hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Lắng lòng nghiêm tịnh đạo trường hồng danh, A Di Đà Phật đức lành, độ con thẩm thấu ngọn ngành nghiệp xưa. Cho nên bây giờ á, vừa lo niệm Phật mà niệm lắng sao cho cái thân nó yên, cho cái miệng nó yên, cho cái lòng nó yên, để mình thấy rõ cái nghiệp xưa của mình để mình xả bỏ đó. Chứ nếu mà mình không thấy rõ cái nghiệp, cho có bữa mình nói sao tôi ngồi tôi niệm Phật mà tôi bức rứt quá, bên đây tôi ngồi không yên đó. Hễ nghiệp còn nặng thì phải nghĩ cách để mà gạn lọc nó đó, đoạn trừ nữa. Cho nên cũng cùng niệm Phật mà có người rất an lạc, có người có ngày an lạc, có ngày không an lạc. Có người buổi sáng an lạc, buổi trưa an lạc mà buổi chiều không an lạc. Có người buổi chiều buổi tối an lạc và sáng trưa không an lạc. Cho nên đó là cái nghiệp duyên của từng người, không ai giống ai. A-di-đà Phật đức lành, độ con thẩm thấu ngọn ngành nghiệp xưa, độ con trí dũng đại thừa. Cho nên niệm Phật mà cái tâm lực phải dũng mãnh, phải quyết liệt á, mới thắng được các cái nghiệp chung quanh của mình, lẫn cái nghiệp của thân, của miệng, của ý. Chứ có nhiều khi thân muốn mặc áo tràng, trang nghiêm niệm Phật, miệng muốn niệm Phật, nhưng mà có nhiều khi ngoại duyên á, nó làm cho cái thân mình không yên, bất an. Nó làm cho cái miệng mình bất an. Nó muốn an, muốn niệm Phật, nhưng mà có khi nó khiến cho cái cảnh mình nghe, mình thấy, mình dòm cái nó sanh hơi không an lạc, cái miệng nó muốn nói những cái điều mà bực mình đó. Thì lúc đó biết không đơn giản, độ con trí dũng đại thừa, độ con thắng lực dây dưa xa lìa. Cho nên các vị biết tu là nhiều người lắm. Các vị thấy như cây bông xoài hay bông đu đủ, bông vú sữa vậy, tu thì rất nhiều người tu, Nhưng mà do cái nghiệp thức dây dưa đó, hồi muốn tu, hồi lại tu không nổi, hồi muốn đi chùa, hồi đi không nổi. Rồi ở nhà tính tối niệm Phật mà có khi tối này kia nó làm cho nó vướng mắt, tới giờ niệm không được. Đó, đó là bị ngoại cảnh á. Còn chưa kể á, quý vị trong lòng mình, cái lòng mình, cái thức mình nó tự dây dưa, lát cái nó muốn chai lạc đạm bạc, lát cái nó nghĩ cha cái này ngon quá, thôi để tháng này chậm chút thì tháng sau tu. Tại cái đó là gì? Độ con thắng lực dây dưa xa lìa, phải có cái thắng lực cho thiệt mạnh á, đặng mới thắng nổi cái bệnh dây dưa của mình. Nghe, cái bệnh trì trệ, cái bệnh dây dưa, cái bệnh hẹn lần hẹn lửa, tu mà cứ hẹn hoài. Đó, đó gọi là cái bệnh dây dưa, tiếng miền Nam đơn giản. Thì các vị ráng làm sao tu rồi thắng cái bệnh dây dưa của mình. Có khi vô tới đây rồi nó cũng còn dây dưa. Có nhiều người vô đạo tràng mà thân tâm không an đó, tức là cái tâm tánh còn bị dây dưa, đoạn lìa được cái dây dưa bên ngoài, nhưng mà 7 ngày ở đây nó lại còn dây dưa trong này. Còn vị nào mà vượt được á, xa lìa được cái dây dưa của tâm tánh á, thì cái đó quá quá hạnh phúc. Độ con thắng lực dây dưa xa lìa. Đó, không phải Phật tử dây dưa đâu, chứ tăng đây mà có vị tu được cũng còn bị bệnh dây dưa. Nghe, có nhiều khi thắng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, nhưng mà có nhiều khi cũng còn tiếc. Đó, cái này thích quá bỏ uổng, cái này giận quá không nói uổng, nó tức. Cái này nó làm cho mình mê đắm quá, nó hấp dẫn quá, cho nên mình cũng còn ưa thích thích. Cho nên ba cái nghiệp tham sân si nó cứ dây dưa trong tâm tánh của người tu, người xuất gia lẫn người tại gia. Mà người nào thắng được á, thì người đã an lạc và tinh tấn, đi thẳng đường, mau đến nơi đến chốn. Cho nên muốn đi máy bay á, là phải cực nhanh. Đó, các vị biết. Nhưng mà cái bệnh mà dây dưa đó của chúng sanh là bệnh muôn đời. Độ con thắng lực dây dưa xa lìa, độ con thoát khỏi trần mê, độ con sáng suốt quay về tự tâm. Cho nên hãy tu theo Phật á, dù là niệm Phật hay là tu thiền, cái căn bản á là sáng suốt quay về tự tâm mình. Đó, phải sửa ngay cái thân cái tâm này thì mới xuất phát đi bất cứ cảnh giới nào, nó mới mau đến. Các Phật tử ráng nhớ cái đó, đó là cái duyên để được nghe pháp. Bây giờ cái thứ ba, thời duyên tu tập. Đó, mỗi người mà được dự mỗi khóa tu vậy là cái nhân duyên phước đức của mình nhiều đời nó tụ. Rồi đời này á, mình nỗ lực, mình tinh tấn, mình nổi tiếp. Hương xưa thoang thoảng thơm trầm. Cho nên tự nhiên mình nghe nói tới đạo tràng niệm Phật, mình thích. Như một cái mùi hương thơm ngát, nó cuốn mình. Muốn đi tới, muốn tìm tới, muốn được vào tu. Đó, cho nên bao nhiêu việc mà trước đó mình vướng dấp, bây giờ mình tự nhiên mình cắt đứt được. Nhờ cái duyên xưa của mình. Mà ở đây nhà sư gọi như là cái mùi hương. Hương xưa thoang thoảng thơm trầm, đạo nay tỉnh thức ngàn năm tự lòng. Các Phật tử thấy. Cho nên hễ mình nghe tới cái lòng mình nó tỉnh thức đi, mà ngay trong lòng mình á, cho nên vị nào mà phát xuất tu mà cái lòng nó quyết, nó muốn tu rồi, nó quyết tu là được, là đi được, hành được. Còn vị nào nói muốn mà trong lòng chưa thật muốn là thôi, bị cái sợi dây dưa nó cột, nó kéo lại, khó đi, mà có tu cũng khó tu. Duyên lành khải ngộ thanh trong, phải có nhiều cái nhân duyên phước đức nhiều đời. Bây giờ mình thấy, mình nghe, cái nó đánh thức cái lòng mình, khải ngộ thanh trong, cái niềm tin của mình nó trọn vẹn, không có xê dịch. Chứ có khi tu nhưng mà niềm tin mình nó cũng bị dây dưa, nó lưng khưng. Hồi mình nghe nói niệm Phật mình thích, hồi nghe nói tu thiền mình thích, hồi nghe nói cảnh giới này mình thích, hồi nghe cảnh giới kia mình thích, nó bị phân vân. Nghe, nó không đạt đến cái chỗ khải ngộ thanh trong. Quy ngưỡng Phật pháp khơi dòng mạch thiên. Cho nên mình có duyên rồi đó, cái mình đến với pháp, mình quy ngưỡng Phật pháp là tự lòng mình đó, nó cứ mỗi một ngày mình tu là mỗi một ngày mình thêm cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, cái niềm mà tự mình quyết tinh tấn. Chứ cái này không ai làm thay mình được hết á. Các vị thêm tới giờ ăn cơm mà ta dọn sẵn mà lên mình nói miệng tôi sáng nay nó bã nhã quá không muốn ăn, là giờ có mâm cơm ngon ăn cũng được. Nghe có người nói thích tu mà vô đây cái thân nó giả dưỡi cái thôi, tu nhưng mà không trọn đó. Còn mà tới giờ ăn mâm cơm ngon mà lên mình ăn ngon nữa thôi mau no mau khỏe. Cho nên tu mà thích tu rồi á, khơi dòng mạch thiên trong tâm thức mình. Cho nên có vị tu mà tu rất vui hỷ lạc, quy ngưỡng Phật pháp khơi dòng mạch thiên, đạo là tự sáng tự xuyên, chứ không ai làm thay mình được hết. Giống như ông bà mình nói à, ai ăn cơm nấy no, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc. Đó, đạo là tự sáng tự xuyên, tự thân khẩu ý sạch phiền não tâm. À, hãy chịu tu rồi là thân mình, miệng mình, ý mình sạch phiền não tâm. Đạo là vi diệu thẩm thâm, công phu mài miệt trăng rằm hiển khai. Mình tu tới một ngày cái lòng mình nó sáng mà nó mát dịu như trăng. Chứ nếu mà mình tu mà mình không khéo tu á, mình cũng sáng nhưng mà có những chuyện không vừa bụng cái mình lại bị bực mình. Thành ra như vậy đó, mình mới có thể thắng được chính mình á, là mình mới dọn rửa cho cái thân, cái khẩu, cái ý của chính mình, đặng mình đi cho nó trọn, mà đi là tới đích. Đó, các Phật tử lưu ý á, mỗi ngày thôi, mà chiều mình lên mình niệm Phật hay mình tụng kinh, mà thân mình nữa nó còn nhớp, mồ hôi làm việc cả ngày nó còn, hay là thân còn đói, hay là quá no, thì các vị thấy không, ngồi niệm Phật cũng không có an lạc. Đó. Nhưng mà nếu mình tắm rửa mát mẻ, cơm nước đâu đó đàng hoàng, là các vị biết lên ngồi niệm Phật an lạc lắm, tụng kinh cũng an lạc lắm. Đó, cho nên cái đường về cực lạc á, cái phần thứ tư, ba cái điều kia mình được rồi, thọ thân căn lành. Đó, trong kinh Đức Phật nói là nhân hữu tứ năng á, nhân thân năng đắc mình được rồi, thiện duyên năng ngộ mình cũng, Phật pháp khó nghe mình được nghe rồi. Đó, rồi duyên lành khó gặp mình cũng được gặp rồi. Bây giờ có một cái là làm sao dọn đường mà đi, đi cho tới nơi tới chốn, đi mà nửa chừng không có quay lại. Như cái vị đại đức mà từ đây ra Bắc mà vừa lại vừa đi, vừa đi vừa lại đó, là tuy chậm nhưng mà mỗi ngày mỗi đi tới, không có cái chuyện quay lại. Các Phật tử nhớ cho cái đó quan trọng lắm. Hãy mình mà dọn thân khẩu ý không kỹ á, là coi chừng vài bữa nó quay lại. Đó, đi hoài mà đi không tới, cứ đi 5-10 bước cái quay lại 5-10 bước cái thôi rồi đó. Cho nên bây giờ dọn thân như thế nào? Đường về cực lạc. Đường về cực lạc xa dài, 10 muôn ức dặm lẫn mà. 10 muôn ức dặm đi hoài mù tâm, xa lắm. Tu mà mình không biết đường biết xá đi mà mờ xa lắm. Phải đâu một ngày tháng năm, không phải một ngày mà cũng không phải một tháng mà cũng không phải một năm, mà là vô lượng thinh âm nẻo trần. Cho nên vừa niệm Phật mà phải vừa thắng ngoại duyên. Bao nhiêu cái sắc tướng âm thinh ở bên ngoài đó không lôi được mình. Đó, cái tâm mà đã chọn cái pháp môn niệm Phật tu rồi đó, là cái sắc tướng bên ngoài có đẹp bao nhiêu, có nhỏ bao nhiêu cũng không làm cho mình bỏ cái tâm muốn niệm. Và bao nhiêu cái lời khen lời chê cũng không làm cho mình nản lòng. Đó, hãy tu niệm Phật là phải thắng bên ngoài lẫn bên trong. Đường về cực lạc xa dài, 10 muôn ức dặm đi hoài mù tâm. Phải đâu một ngày tháng năm, mà là vô lượng thinh âm néo rằng. Mê tâm tham đắm phù vân, lúc tu lúc bỏ trầm luân xa vời. Có người thì cứ nói tôi muốn tu lắm, con muốn tu lắm, mà cứ nửa tháng tháng cái nay con bị cái này, mai con bị cái kia, có khi thì do bệnh của thân, có khi thì do ông bà cha mẹ chồng vợ con cái nó chi phối đổ thừa đó, để rồi chi, để mình bị lừng khừng gian dở cái tâm nguyện tu hành của mình. Mê tâm tham đắm phù vân, lúc tu lúc bỏ trầm luân xa vời. Tĩnh tâm nhất kiếp ngộ thời, tây phương cực lạc quy hồi lòng ta. Hãy quyết tu rồi là cái lòng phải can đảm đó, phải có bi, có trí, có dũng, phải dứt khoát. Nay hữu duyên cùng soi ra, mười muôn ức dặm gần xa đâu là. Đó. Chứ con người quyết tu lắm, nhưng mà vài bữa cái tham dằn không được, sân dằn không được. Có người tu đó các vị thấy không, nhưng mà họ cũng vẫn nói là tức quá mà Phật ở trên bàn còn nhảy xuống nó huống gì tôi. À, nên họ đổ thừa, đổ thừa đặng chi rồi nổi sùng lắm, đặng rồi làm cho gian dở cái sự tu của mình. Các vị nghe kịp không? Chứ Phật làm sao nhảy, Phật đâu có nhảy làm chi. Mình phàm phu vọng động mình khổ mình nhảy, mình đảo điên mình mới nhảy chứ. Phật là ngồi bất động mà, không có cái vụ mà Phật trên bàn còn nhảy xuống, không có cái chuyện đó. Các Phật tử ráng nhớ, chứ chừng mình đổ thừa cái mình lôi Đức Phật ra mình đổ thừa thì cái đó không được. Nghe, hay mình đổ thừa tại mình á, con tu mà sao cái lực con nó dụng quá, nó yếu quá, còn gặp cái gì mà nó khảo đảo quá cái con chịu không nổi, thì vậy nó trúng hơn. Thành ra phải nguyện Phật hộ cho mình để mình thắng cái đảo điên của mình. Chứ không mình đổ thừa Phật rồi đặng chi, đặng mình nương cái đó, đặng mình giải đãi rồi mình đổ thừa. Thì các Phật tử ráng nhớ cái đó. Mười muôn ức dặm gần xa đâu là, Phật pháp diệu nghĩa ma ha, Phật pháp màu nhiệm ba la mật thiền. Người tu liễu ngộ pháp duyên, quyết tu khai thị chứng liền tự thân. Nghĩa là quyết tu rồi là ngay cái thân mình nỗ lực và mình sẽ cảm giác được cái sự thân chứng. Mỗi ngày tu một chút nhưng mà nó vui. Mình đi giống như ngày có đi chậm lắm cũng được nửa cây số, một cây số. Các Phật tử đang nhớ cái đó, tự mình á. Cho nên hãy mình quyết đi là nhất định có đi tới à. Quyết tu khai thị chứng liền tự thân, muôn dặm thứ nhất nghiệp trần. À, giờ các vị coi những cái bản đồ đi muôn dặm thứ nhất nghiệp trần, sát sanh quả báo tội phần bi thương. Từ hồi mình từ đất nước lửa gió mình tiến hóa lên, cây cỏ rồi thú nhỏ rồi tới thú lớn, mình chen trong cái cuộc sống á, mình giết hại nhau để mình sống. Cỏ cây ăn đất, rồi thú ăn cỏ cây, rồi người bán khai ăn thú. Đó. Cho nên tới người mà thiệt thiện á, mời quyết ăn chay lạc đạm bạc, không hại thú nữa, không hại người nữa. Thú người thú không hại nhau, rồi người với người lại càng tiến bộ tu hành tinh tấn, không hại thú đâu đành hại người. Đó, không hại riết không ghét. Các vị nghe kịp không? Chứ hãy còn mà cái tâm nó giận, nó tức, nó ghét. Nó ghét rồi cũng khó tu. Đó, cho nên cái nghiệp thứ nhất mà nặng nhất á, nhiều đời là cái nghiệp sát sanh để nuôi cái thân này. Vì cái sự sống của thân á, mà mình tạo cho cái nghiệp trong thân này, các vị biết tu mà tới khi nó nhẹ, nó thanh á, là lâu lắm. Mỗi ngày phải mài miệt niệm Phật để nhờ cái phước của Đức Phật, cái lực của Đức Phật, nó mới lọc cái nghiệp nhiều đời nó còn ẩn náu trong thân của mình. Cho nên đa số các vị theo mới tập tu, cái thân nó khảo đảo dữ lắm. Ngồi niệm Phật nó không yên, ngồi trì kinh không yên, làm gì nó cũng, nó làm cho mình như bức rứt trong lòng, hôn trầm thị miên, nó làm cho giả dưỡi bùa ngủ đủ thứ việc hết. Đó mà tới thắng được nó là lâu lắm. Phải nhẹ cái nghiệp sát sanh nhiều đời, lọc cho thiệt kỹ. Cho nên nhà sư nói đây là muôn dặm thứ nhất. Rồi các Phật tử về mỗi lần mà cảm nhận về cái thân á, thì phải nhớ cái này. Đây là muôn dặm thứ nhất mà mình phải đi qua. Đó. Muôn dặm thứ nhất nghiệp trần, sát sanh quả báo tội phần bi thương. Vì ăn, vì sống nhiễu nhương, giết hại sanh vật, chiều nương thân mình, ngon miệng, thích ý, chấp tình. Đó. Cho nên bây giờ chúng sinh ăn những con gà, con vịt, con heo, con trâu, con bò, có nhiều khi mình nói thấy nó còn bình thường, là những cái loại thịt đó rồi làm, rồi nấu, rồi cho nó chín, nó sạch rồi. Nhưng mà cái nghiệp bên trong á, cái ác nghiệp bên trong á. Nhưng mà bây giờ chúng sinh riết các vị thấy không? Ăn cua, ăn trạnh, ăn rắn, ăn tới dế nhủi bây giờ cũng ăn luôn. Lăn bột, lăn chiên gì, con gián, con giết gì đó, không ăn thuốc hết. Ngon miệng, thích ý, chấp tình. Mình sống, vật chết, sinh linh khổ sầu. Tự mình hỏi lại xem sao, mỗi bữa ăn tạo biết bao oán thù. Nay dừng lại nghiệp trần lao, không giết hại khỏi đớn đau luân hồi. Giờ mình dừng lại, dừng lại chứ đã hết đâu, còn nợ cũ, nợ luân hồi nè. Các vị thấy không, nợ luân hồi. Cho nên mỗi lần mà xem cái phim á, các vị thấy không, ví dụ cái con ếch nhái nó ngồi nó canh con cào cào, con rắn canh con ếch con nhái, con chuột nó nằm im, cái kỳ bò ngang nó phóng cái cây rồi đó, còn nguyên tay chân con rắn nó nuốt từ từ vô, tự nhiên rồi ngợp hơi rồi mình phải chết luôn. Cho nên chết mà nó tức lắm. Cho nên các vị thấy ai mà bị cái nợ sát sanh giết hại nhau á, cho nên họ quán họ thù, mà bây giờ mình can cách mấy á, họ nói không sống thì cũng quán cũng hận, mà chết cũng quán cũng hận, nó sâu nặng lắm. Cho nên muốn gỡ cái đó là chỉ có mình thôi, mình tự tỉnh thức rồi mình nói thôi, quán giận người ta hoài nó mệt quá, thôi tôi bỏ, thì lúc đó tu á mới làm được cái đó. Chứ còn ở đời có khi khổ lắm, tội nghiệp lắm, mình phải thương người ta, người ta chịu không nổi thì ta làm không được. Cho nên quan gia nó cứ trùng trùng điệp điệp. Cho nên chỉ có người tu, các vị, chỉ có lòng mình nó quyết tu á, rồi nói thôi, có giận có hờn có quán bao nhiêu tôi cũng bỏ, tôi không thèm, bởi vì tôi muốn tu. Đó thì mình mới bỏ được. Chứ còn không là thôi, như mực nó dính vô áo rồi, giặt mà rách áo thôi chứ cái mực nó khó sạch. Đó. Các Phật tử ráng nhớ, cái nghiệp con người mà nghiệp sát sanh nó nặng lắm. Tự mình hỏi lại xem sao, mỗi bữa ăn tạo biết bao oán thù. Nay dừng lại nghiệp trần lao, không giết hại khỏi đớn đau luân hồi. Thân khẩu ý lắng nghiệp đời, A-di-đà Phật sạch rồi ác căn. Đó, phải quyết liệt như vậy đó. Đặng nhờ niệm danh hiệu Đức Phật, đặng lắng sạch cái ác căn của mình. A-di-đà Phật thường hằng, miệng niệm thân tịnh sánh bằng dặm muôn. Đó, mỗi lần mà mình thắng một cái thức nghiệp là đi qua muôn dặm. Mỗi ngày tịnh hóa tâm chơn, thân khẩu ý nhẹ, hết dương quán hờn. Khi nào các Phật tử tu mà nghe nó tiếng á, qua một tháng, qua một tuần, qua một tháng, qua một năm, nghe thân khẩu ý mình nó nhẹ hơn, nó thanh thoát hơn. Thân khẩu ý nhẹ, hết dương quán hờn. Cực lạc tức thị gần hơn, ta về an trú lạc thường tịnh tu. Đó là muôn dặm thứ nhất á, mà nói gọn gọn theo cái giờ mình có được. Cho nên Phật tử về phải suy nghiệm hơn. Cái nghiệp sát sanh á, nó là muôn dặm dài thâm thẳm, từ vô lượng kiếp luân hồi tới nay. Người nào mà khéo quán, khéo tưởng, nhờ cái phước lực của Phật hộ trì, cho nên mình niệm liên tục, mình mới thắng cái nghiệp luân hồi đó được. Nhất là cái nghiệp sát sanh thứ nhất. Muôn dặm thứ hai công phu, xa xăm diệu dợi khởi từ nghiệp tham. Ý căn vọng muốn thân làm, thấy của ai á, cái này nó muốn trước, cho nên nó biểu cái thân phải rình rình để làm. Cho nên các vị thấy lên xe tôi biết, mà nó muốn móc túi là nó canh riết nó móc được. Có người tội nghiệp còn canh vô chùa canh nữa, canh người ta lại Phật, mấy trong đằng ngoài này mình đổi dép tốt đi. Nó canh ngoài chùa, riết canh trong chùa, nhiều chuyện lắm. Xa xăm diệu dợi khởi từ nghiệp tham, ý căn vọng muốn thân làm, tai trộm mắt thấy chứng nhân rõ ràng. Mình ăn trộm của ai mắt mình đã thấy trước, các Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên mắt mình nó làm chứng nhân của mình, chứ có ai ở không đâu mà đi dòm dòm của mình có ăn trộm không? Nhưng mà hai tay mình ăn trộm thì mắt mình nó thấy rõ ràng nè, bị nó sợ lấy lộn không trúng món món lấy nữa. Con mắt nó phải tính kỹ, kể cả muốn cài cửa rồi nó phải canh kỹ lắm, cho con mắt này nó tính kỹ lắm đó. Tay trộm mắt thấy chứng nhân rõ ràng, của người cực nhọc gian nan, dành dụm tích chứa mơ màng ngày đêm. Các vị nghĩ coi, các vị công nhân nó tội nghiệp lắm, làm tháng lãnh lương có khi không có dư, vậy mà ráng tích góp mua một phân vàng, một chỉ vàng, cho nên cất được một hai phân vàng trong tủ, trong cái chỗ kẹt nào ở trong lòng, ngủ chứ cũng cứ nhớ nhớ, sợ rồi ai lấy mình làm sao. Cái người mà nghèo, ta tích góp tiền bạc tội nghiệp lắm. Các Phật tử biết, cho nên nhà sư mới nói là dành dụm tích chứa mơ màng ngày đêm, tin rằng có chút của riêng, sao đành trộm cắp trói duyên khổ sầu. Vậy mà của người ta để dành, vậy mà mình đành lấy cái người ta khổ thấy mồm thấy tỏ. Đó, các Phật tử ráng nhớ. Cho nên vừa niệm Phật mà vừa lọc cái nghiệp này, lọc cái nghiệp tham á. Chứ không thôi mình niệm Phật mà lâu lâu thấy của người ta cái nói thôi, tháng này mà nếu cưỡng cái này để tu chắc là 3 năm à. Ở không mà đi niệm Phật. Coi ai bỏ của sai sơ đó, cái là nó tính kiểu đó thùm mệt lắm á. Các vị nghe kịp không? Thành ra niệm thì ngày đi tới cái chừng cây số mà mình ăn trộm cái nó lui tới 10 cây số là. Thành ra đi riết nó không tới Tây Phương mà nó tới Diêm Dương. Các Phật tử ráng nhớ, không có đi lộn đường nha, hãy đi là phải đi tới, chứ đừng có đi tới mà lại quay lui. Đó. Tin rằng có chút của riêng, sao đành trộm cắp trói duyên khổ sầu. Người mất của lòng đớn đau, đứng ngồi tức tối ta sao cam đành. Cái người bị mất của tức lắm, tội nghiệp lắm. Đó, các vị trong đời chắc một đôi lần bị mất buồn lắm, ít nhiều gì không biết, nhưng mà mất là tất cả. Đó. Người mất của lòng đớn đau, đứng ngồi tức tối ta sao cam đành. A Di Đà Phật quá thành, trộm cắp lắng sạch vãng sanh liên tòa. Đó, cho nên bây giờ mình quyết tâm niệm Phật, nhưng mà mình phải lắng cái nghiệp sát sanh trộm cắp của mình, dù là lớn hay nhỏ, hành động hay là tâm thức. Có nhiều khi tai hết ăn trộm ăn cắp rồi mắc cỡ, nhưng mà trong bụng thấy của người ta cũng còn hơi muốn muốn. Thành ra cái đó là cái nghiệp mà mình phải rửa sạch nhờ cái phước của Đức Phật. Cứ niệm rồi cái lắng, Phật hộ cho con lắng nghiệp. Muôn dặm thứ ba ái hà. Đó, cái muôn dặm thứ hai các vị thấy không? Thì các vị mà tịnh quá cái nghiệp sát sanh á, là mình lại vượt qua muôn dặm thứ hai. Mà làm sao cho thiệt sạch, cứ nhớ cho cái đó. Muôn dặm thứ ba ái hà, biển nghiệp tà hạnh trăng qua buộc ràng. Đời đời kiếp kiếp đa mang, ái tình ích kỷ mơ màng vấn vương. Ngoài đời là cái nghiệp tình ái đã đành rồi. Có nhiều người vào chùa tu, nhưng mà có nhiều khi lại tu nhưng mà cái lòng cái nghiệp ái chưa sạch. Đó. Rồi vừa tu nhưng mà có nhiều khi cái mình bị cái gì giống như tiếng sét ái tình làm cho mình tự nhiên, rồi cái sau này mình còn nói nhờ tôi đi tu niệm Phật cái tôi mới gặp nữa. Thành ra coi chừng cái nghiệp á, cái nghiệp đó là cái nghiệp ái của mình. Có nhiều người đổ thừa nói nhờ vô chùa, chứ không phải riêng cái chuyện đạo tràng niệm Phật, nhưng mà nhà sư thí dụ để các vị biết hay, cái nghiệp ái nó tồn tại trong tâm tánh mình. Mấy mình niệm Phật rồi phải lắng cho sạch, ở đâu, ở nhà, ở đời, ở chùa. Đó. Đời đời kiếp kiếp đa mang, ái tình ích kỷ mơ màng vấn vương. Muốn tu hãy học Phật gương, thương đời thương khắp mười phương ta bà. Đức Phật ngày thương cha, thương mẹ, thương cô bạn là Gia Du Là La đó, ngày về ngày độ cho đi tu đó, để chứng quả là hán, rồi thương hết bá tánh chúng sanh. Cho nên mình người Việt Nam ở xa ngàn dặm gì Phật cũng thương mình đó, thương thương hết. Cho nên bây giờ mình tu mình hãy tập, mình cũng thương hết chúng sinh vậy, thì dễ tu. Muốn tu hãy học Phật gương, thương đời thương khắp mười phương ta bà. Không thủ chấp dành riêng ta, đại bi đại xã bao la ngút ngàn. Niệm Phật muôn dặm thênh thang, thành tựu gắn kết tâm vàng gần bên. Xưa nay khẩu nghiệp gian rền, đó là cái muôn dặm thứ ba. Nhà sư cũng kết gọn gọn, nhưng mà các vị về phải suy tư, mỗi lần mình bị cái nghiệp ái á, nó chi phối trong tâm tánh mình, cái mình giật mình liền. Cái này coi vậy chứ xa lắm, mình đi không khéo vượt không qua, mười một muôn ức dặm xa lắm. Thành ra cái nghiệp ái nhiều đời nó sâu nặng lắm, nhớ cho cái đó. Xưa nay nghiệp khẩu nghiệp gian rền, bốn muôn dặm pháp tuổi tên đây rồi. Thân có ba đó, sát sanh trộm cắp tà dâm, nghiệp ái đó. Và miệng có bốn, vọng ngữ ỷ ngữ ác khẩu lưỡng thiệt. Bốn muôn dặm pháp tuổi tên đây rồi. Thứ nhất vọng ngữ miệng đời, thương ghét tròn méo xa bôi không chừng. Các vị coi mình niệm Phật cái Nam Mô Di Đà Phật, cái miệng nó ngay lắm. Mình còn xê qua xịt lại thì không tốt. Chứ còn người đời có nhiều khi miệng mình không méo mà tự nhiên không ưa ai cái nó cũng méo. Mình trề mình nhúng đó. Thành ra rồi mình nhổ nước miếng rồi vậy đó. Mình thương ghét tròn méo xa bôi không chừng. Thương thì ấu cũng tròn bưng, cái ấu biết không, cũng tròn bưng. Ghét thì bi cũng méo cong lửa là. Có không thêm bớt người ta. Cho nên niệm Phật rồi thôi tuyệt đối nha. Đó, không có thương ghét thêm bớt. Kể cả người không tốt với mình, kể cả người ta gặp mình, người ta chê mình đi niệm Phật là làm bộ tu cũng không sao hết. Nghe chứ đừng có chừng đó nổi sùng, tôi làm bộ thấy kệ tôi. Rồi cái sự lễ người ta mệt lắm. Nghe là ai muốn khen chê gì mình thấy kệ. Mình phải học cái pháp của Phật rồi. Bị mình biết đời mà. Thương thì ấu cũng tròn bưng, ghét thì bi cũng méo cong lửa là. Có không thêm bớt người ta, mỗi lời một dặm hằng hà trái quán. Luân hồi bao kiếp buộc ràng, nay biết niệm Phật thoát đàn nghiệp duyên. Niệm Phật giải thoát não phiền. Đó, cho nên quyết liệt cái thứ nhất, có không không có đó. Cái thứ hai, thứ ba, ỷ ngữ ác khẩu quan khiên vô vàng. Ỷ ngữ ỷ mình lanh lợi lấn lướt người khác. Đó, có nhiều khi mình niệm Phật mà ai lại cái hỏi niệm Phật làm sao, có vẻ người ta chưa có rành, cái mình nói bà tu bà không biết gì hết. Để tôi chỉ cho. Mình lanh lợi nhưng mà làm sao đừng có lấn lướt huynh đệ mình. Nghe các Phật tử biết mình tu phải hiền. Đó, à, thôi cái này tu nó khó lắm. Trong kinh Phật nói tới một pháp về tới một muôn, một dặm muôn dặm nó dài lắm. Cho nên bây giờ chị ngồi để tôi nói cái quá trình của tôi tu từ từ, rồi chị nghiệm ra, chị tự tu tự sửa tự đi cho chị. Ỷ ngữ ác khẩu quan khiên vô vàng, lanh lợi lấn lướt khôn ngoan. Miệng dữ hỗn sược mắng càng chẳng kiên, mỗi lời ác tự chuốc phiền. Nhớ cái đó, niệm Phật rồi là mình như tờ giấy trong vậy. Hãy mình nói cái gì trật mình biết liền. Hồi mình chưa tu mình không biết đâu. Rồi, bây giờ mình biết tu mình như cái tờ, cái tấm giấy trắng. Nó có một chút bụi ra nó thấy ra. Mỗi lời ác tự chuốc phiền, kết đường địa ngục triền miên khổ sầu. Đó là hai muôn dặm nữa, ỷ ngữ ác khẩu. Bây giờ tới lưỡng thiệt là cái muôn dặm cuối của cái miệng. Lưỡng thiệt lời nói hai đầu, đâm thọc châm chích xây cầu trầm luân. Biết tu niệm Phật lìa nhân lìa hiểm lìa ác hai phần đảo điên. Cho nên mình tu biết niệm Phật rồi phải lìa cái hiểm cái ác trong lòng. Đó, bị Phật luôn luôn ở nơi mình mà. Các vị nghe kệ không? Cho nên cái ác cái hiểm mà nó còn trọng là phải quét sạch nó ra. Lìa hiểm lìa ác hai phần đảo điên. A-di-đà-phật tịnh hiền, ngữ ngôn thanh thiện kết duyên tu hành. Miệng lưỡi quyết niệm Phật danh, muôn vạn ức dặm hóa thành diệu ấm. Đó, các Phật tử nhớ. Cho nên bốn: giọng ngữ, ỷ ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Mình làm sao mình phải chuyển thành diệu âm hay là pháp âm? Một là mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên người tu khi gặp ai có nghe người ta chào cũng A Di Đà Phật, mà người ta nói nặng nói nhẹ cũng A Di Đà Phật, mà người ta ca ngợi bữa nay chị đi chùa, anh đi chùa, anh mặc áo tràng lam coi hiền đẹp dễ thương, cũng A Di Đà Phật. Nghe, đó là cái cách tu của mình á, muôn vạn ức dẫm quá thành diệu âm. Đó, người ta khen mình cũng A Di Đà Phật, mà người ta nói nặng nói nhẹ cũng A Di Đà Phật. Ba muôn dẫm cuối vượt phàm tham sân si, quyết luận đàm tìm ra. Nãy giờ mình đi được bảy dẫm rồi, bảy muôn dẫm rồi. Sắc sanh trộm cắp tà dâm, giọng ngữ ỷ ngữ ác khẩu lưỡng thiệt. Bây giờ còn ba dẫm muôn dẫm cuối: tham sân si. Tham sân si quyết luận đàm tìm ra, vì cái này trong tâm tánh á. Bao đời kiếp khổ hằng xa, đều do ba lão xây nhà tội khiến. Ba lão tức là ba lão tham sân si á. Nha, mỗi người mình đều còn ba cái lão đó, nó cũng hay đeo mang mình. Đó, vì nó thấm nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cho nên có nhiều khi mình tu, các vị thấy không? Chứ có lúc mà thấy ai làm bộ giả tu mình giận lắm. Tại vì ba lão mình nó còn. Chứ đúng là thiên hạ giả tu, thiên hạ đọa ráng chịu chứ đâu có gì đâu. Chứ chuyện gì mình tới giận, mình tức. Nhân nào quả nấy. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà ai tu nấy đắc. Mà không tu không đắc chứ có gì mình lo. Đó, thành ra các vị nhớ. Chứ không lẽ mỗi lần cái mình đi lên xe được cái xe buýt đi, mình đi kịp giờ lên rồi cái mình thấy người ta lên kịp còn đứng dưới, cái mình lên ngồi xe rồi mà ơi trời tội nghiệp quá vậy nè. Thì nó khó lắm. Nghe, thành ra các vị nhớ là phải hiểu mình nỗ lực, mình lo mình tu, chứ đừng có để cái nghiệp của mình nó chi phối, nó ngăn cái sự tu của mình. Đều do ba lão xây nhà tội khiên, nay niệm Phật cởi lụy phiền, mỗi danh hiệu rửa sạch duyên luân hồi. Miệng niệm lòng lắng nghiệp đời. Đó, các Phật tử răng nhớ, mình niệm Phật nhờ cái phước lực của Phật gia hộ. Đó, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Thần hộ pháp gia hộ. Miệng niệm lòng lắng nghiệp đời. Cho nên càng niệm Phật lâu chừng nào trong lòng càng sạch nghiệp, nhớ cái đó. Lòng lắng nghiệp đời, tham khổ, sân khổ, ngộ rồi lánh xa. Chứ có nhiều khi mình biết tu rồi cái mình nói cha cái thân khổ quá, rồi cái sân nó khổ quá, vậy mà lục đục mình cứ tham sân hoài, thôi nghiệp mình không. Thành ra mình biết nó khổ rồi là mình phải lánh, không có vướng dấp nó nữa. Đó, phải nghĩ cách để đoạn tận đó. Tham khổ sân khổ ngộ rồi lánh xa, si mê tham đắm phù hoa, rốt cùng cũng chỉ mình ta sầu buồn. Bây trừ hãy tự biết thương. Nghe, mình biết tu rồi, cho nên bây giờ hãy tự biết thương, tham sân si đoạn vấn vương trong lòng. Chứ mình tu mà mình để cái tham sân si nó còn là mình không thương mình, để nó hành mình. Các vị thấy không? Tham không được cũng khổ lắm, mà sân không hả giả nó cũng khổ lắm. Cho nên làm sao phải cho sạch cái nghiệp tham sân si trong lòng á. Bây trừ hãy tự biết thương, tham sân si đoạn vấn vương trong lòng. Niệm Phật mài miệt tịnh không, mười muôn ức dặm thoát vòng tử sanh. Niệm niệm tinh tấn tu hành, đường về cực lạc quá thành tự tâm. Lễ vía Di Đà canh dần. Đó, ngay cái ngày của mình đây. Chúc chư Phật tử xa gần tịnh tu, ngày ngày bền chí công phu, mỗi người mỗi đó vô ưu sen vàng, hiện tiền tịnh độ đảo tràng. Tu làm sao mà ngồi trang nghiêm vậy, cái mai mốt á, tới khi mà đạo quả đến cái tự nhiên mình có cái tòa sen dưới hiện lên, như kinh Pháp Hoa nói tùng địa dũng xuất vậy đó. Cái đó sen vàng, thân tâm mình an đạt rồi, đó sen vàng hiện. mỗi người mỗi đó vô ưu sen vàng, hiện tiền tịnh độ đảo tràng, một ngày viên mãn Tây Phương ngự tòa, Nam Mô sáu chữ Di Đà. Bây giờ đó là xong cái bài thơ kệ đường về cực lạc đó, mười muôn ức dặm. Thì các vị cứ tu tới đâu các vị biết mình đi tới đâu. Và bây giờ thì nhà sư đọc các vị nghe cái đoạn cuối của bài Kinh Di Đà để thấy cái ý của Đức Phật truyền đạt cho mình. Xá lợi như ta nay ấy, khen ngợi công đức bấy Phật Đà, chư Phật cũng lại khen ta, lời xưng công đức Thích Ca khôn lường. Hay làm sự khó làm ít có, cõi ta bà chẳng bỏ chúng sanh, năm trượt đời giữ hoành hành, kiếp đời quá trượt chúng sanh trượt nhiều. Trước mắt thấy những điều trượt quế, trong mạng người trượt kể xiết bao, các trượt phiền não xen vào, ấy là năm trượt trần lao ta bà. Trong nước ấy Tu Đà thành Phật, vì chúng sanh thuyết giáo mỗi nơi, bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp trong đời khó tin. Xá lợi Phất, người nay nên biết, ta ở đời trượt ác thế gian, hay làm những việc khó làm, đặng đạo vô thượng mở đường đổ sanh. Nói những pháp nan hành nan tính, dắt chúng sanh về cõi niết bàn. Cho nên mình niệm Phật để mình lắng cho sạch cái nghiệp của tự thân tâm á, để về đến cái đất Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà là cái việc khó nghe, khó ngộ và khó làm. Mà mình đã được nghe rồi, mình lại được ngộ, mình hiểu, mình hoan hỷ, mình ưa thích. Bây giờ chỉ còn mình hành trì thôi, tức là làm cho đúng đích. Đã, hãy tu là chuyển nghiệp của thân tâm. Ấy là việc khó làm nên, viên dung một trí ở trên 3000, Phật mới nói kinh quần pháp mạng, xá lợi cùng Bồ Tát Phạm Thiên, tỳ kheo La Hán vô biên, đại hội tam giới nhân thiên hằng hà. Nghe Phật nói Di Đà công đức, lòng vui mừng khắp khởi phụng hành, xưng dương lễ tạ kiền thiền, các thà hoàng bổn độ quá thành hội châu. Thì như nam nữ Phật tử biết á, mình đang sống trong cái thời đại của mình á, thời này đúng là cái thời mà văn minh khoa học tột đỉnh. Nhưng mà cũng đồng thời đó, các vị thấy một nghiệp lực của chúng sanh nó cũng dày đầy. Tại vì ngũ trượt mà, kiếp trượt, rồi kiến trượt. Cho nên ông khéo mình thấy cái gì cái mình cũng ưa giận, ưa buồn. Đó là cái kiến trượt các vị ráng nhớ. Để mỗi lần mà thấy cái niệm Nam Mô Phật đặng nó thôi, nghiệp của chúng sanh thấy biết thôi. Chứ không có nên buồn phiền trong lòng. Buồn phiền rất khó tu. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Tự nhiên mình đang mỗi ngày mình niệm Phật an vui, cái tự giờ mình nghe mình thấy cái gì cái mình bực mình lên, mình làm cho cái lòng mình nó buồn phiền, tội nghiệp mình. Cho nên càng niệm Phật càng phải thắng trong lòng, thắng cái thấy biết của mình nữa. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt. Đó, cho nên chúng sanh mà mình có hữu duyên á, mình gặp người hiền, người lành, người biết tu. Còn nếu mà mình không có cái phúc duyên á, nó khiến mình gặp cái người tham sân si, cái mình khổ, cái chúng sanh trượt, và đặc biệt là mạng trượt. Cho nên có nhiều cái không phải mình bị người này kia làm mình buồn phiền, mà có nhiều khi cái thân mình á, nó tự cái nghiệp mình nó thôi thúc, có lúc nó muốn dày, lúc muốn kia, lúc nó muốn nọ, trong cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh. Cho nên mong các Phật tử niệm Phật rồi phải thấy Đức Phật ngài kết luận trong cái bài Kinh A Di Đà, ngài nói cái đời ngũ trượt ác thế, tức là trong đó có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Mà mình khéo tu, mình hành trì, mình đi từ muôn dặm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng mình phải qua 4 muôn dặm, không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, và cái tâm ý mình phải qua 3 muôn dặm, không tham, không sân, không si, thì nhất định mình sẽ đến xứ Tây Phương Cực Lạc khi mình viên mãn cái đạo nghiệp, cái hóa thân này. Xin chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn an lạc và tinh tấn, và một ngày không xa các vị sẽ được viên thành đạo nghiệp, và được hội nhập xứ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chan trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh vạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dìu người tới bờ. Sông không giận mừng không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh vạn muôn đời lúc trên, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra.